Hôm nay là ngày 13 của tháng 6 năm 2020. Chúng ta phát hình từ Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California. Chúng ta là hết cái tuần thứ hai của thiền thất mùa hè rồi. Bây giờ bắt đầu giảng lục tự tổ đàn kinh. Bây giờ chúng ta đang là ở chương thứ bảy, phẩm cơ duyên. Có thể là hơi lầm lẫn một chút. Để thầy mở đúng cái tấm slide, Google slide. Phải là chương thứ bảy, lục tổ đàn kinh. Xin lỗi quý vị, lại trục trặc về kỹ thuật, mở sai cái chương. Internet có câu hỏi. Câu hỏi từ tuần trước. Câu hỏi thường hay là câu hỏi còn dư? Làm cách nào mà bố thí vô úy? Câu hỏi rất là hay. Brady ở đây. Làm sao mà bố thí vô úy được trong cái lúc mà bị những cái bệnh dịch như vậy? Đó là một cái ví dụ mà chúng ta đang có. Làm sao mà bố thí vô úy được trong lúc mà đang chờ đợi để mà mở những cái tấm ở Google Slide. Chúng ta đang nói về những cái tinh hoa của bên Đại Thừa, Pháp của Đại Thừa. Tất cả những cái pháp bên Đại Thừa đều là dựa trên cái lục ba la mật, lục độ ba la mật. Tất cả những cái pháp môn đều dựa vô lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật này là từ bên tiếng Phạn, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đây là cái từ ngữ chuyên môn của bên Phật giáo, nghĩa là quý vị đắc giác ngộ. Cái đáo bỉ ngạn, cái bờ bên kia, có nghĩa là bây giờ mình đang là ở bên cái bờ khổ, thì mình phải vượt qua cái biển khổ để mà đi tới cái bờ bên kia của Niết Bàn, không còn khổ sở nữa mà chỉ có an lạc thôi. Cái này không phải là chỉ nói là vượt qua cái biển khổ đâu, mà còn còn có ý nghĩa là thành công. Đấy. Cái lục ba la mật là sáu cái pháp căn bản mà tất cả những cái pháp tu hành của Đại Thừa đều thuộc về một trong sáu cái pháp môn này, hoặc là tổng tổng hợp của sáu cái lục độ ba la mật này. Nhưng mà điều đáng tiếc, cái lục độ ba la mật này thì những cái lời giảng đó là ở bên tiếng Tàu, ở bên tiếng Anh không có nhiều. Có những cái mà có ở bên tiếng Anh thì 15, 16 năm trước thầy cố gắng thầy tìm hiểu, mà lúc đó không có nhiều, mà cái cũng không có tốt. Cái lời giảng hay nhất là từ Hòa Thượng Tuyên Hóa, là ngài giảng bên tiếng Tàu rồi sau đó là dịch qua bên tiếng Anh, rồi người ta dịch ở nhiều chỗ. Rồi ngài ngài giảng ở nhiều chỗ, thành ra có khi thì ngài nói rất là ít, có khi thì ngài giảng chi tiết hơn. Nhưng mà nếu như mà tìm ở trên internet về cái lục độ ba la mật này thì ngài Long Thọ Bồ Tát ngài giảng rất là chi tiết. Cái này cái laptop của thầy nó cũ quá rồi, thành ra là nó chạy hơi chậm một chút. Đối với chúng ta để mà tu cái pháp mà Bồ Tát thừa, mà đặc biệt đó là tu cái pháp lục lục mộ độ ba la mật này, thì ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài là tổ sư Long Thọ Bồ Tát, ngài ngài giảng rất là chi tiết. Nhưng mà thầy thấy rằng á, cái này thiên về lý thuyết nhiều. Ngài là tứ địa Bồ Tát, những cái vị tự tứ 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 địa Bồ Tát này là rất là uyên bác, văn chương rất là hay. Và uyên bác có nghĩa là họ đọc rất rất là nhiều kinh điển và hiểu rất là nhiều. Nhưng mà cái cách ngài ngài giảng thì đối với thầy, khi mà dịch qua bên tiếng Anh thì những cái điều này nó quá thiên về lý thuyết và thiếu những cái chi tiết về cái cách làm sao để mà tu hành, cái thiếu hướng dẫn về cái cách làm. Nên thầy bắt đầu giảng cho quý vị về lục độ ba la mật này. Khi chúng ta đang là ở cái tấm này, ở cái tấm 299, cái vị thiền sư này trí thường, thì cái tuần trước khi mà mình giảng tới cái phần này là trí thường ở đây là được lục tổ giúp cho đạt tứ quả a la hán, nên ông tăng này rất là mừng. Rồi sau đó một thời gian ngắn thì ông này mới hỏi về các cái thừa tam thừa là a la hán thừa, bích chi phật thừa và bồ tát thừa, rồi tối thượng thừa, rồi rồi lục tổ mới 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 giảng cho các thừa này là sao. Thì nói tóm lại là a la hán thừa có nghĩa là có nhiều cái pháp môn để mà tu hành, nhưng mà cái pháp môn chính á, là tứ diệu đế. Bích chi phật thừa thì là dựa trên cái là thập nhị nhân duyên. Cái điều này là mình đã nói đã giảng qua vào tuần trước rồi. Bây giờ là chúng ta bắt đầu nói về cái Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa này là dựa trên lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật này là ở trong cái tấm 299. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba nhẫn tục nhẫn nhục, thứ tư tinh tấn, thứ năm thiền định, và thứ sáu là bát nhã. Nên tuần trước thì chúng ta giảng bố thí này có ba cái loại bố thí. Cái người Tàu, theo cái cách người Tàu người ta giảng thì là bố thí tài, đó là một cái cách. Tài này là có nghĩa là tiền hoặc là của cải hoặc là công sức của mình. Thứ hai là bố thí pháp, có nghĩa là mình nói pháp cho người ta nghe. Và cuối cùng và là bố thí vô úy. Và có rất là nhiều cái để mà thầy giảng cho quý vị trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nên thầy chỉ có thể giảng cho quý vị những cái điểm chính thôi. Nhưng thầy cố gắng giảng cho quý vị những cái điểm mà quý vị không thể nào tìm thấy ở trong sách vở được. Mà cái cách mà người Tàu người ta dạy những cái Phật tử của họ, thầy cảm thấy là nó Tàu quá. Đại khái là như vậy. Cho nên thầy tóm tắt lại cho quý vị, có rất là nhiều cái điểm ở bên tiếng Tàu, rồi bên bên những cái thứ tiếng khác, tiếng Đại Hàn, tiếng tiếng Pháp, tiếng Việt Nam vân vân, thì quý vị có thể tìm được rất là nhiều tài liệu nói về cái này. Nhưng mà đại khái cái bố thí này là một cái pháp để cho quý vị tu hành, chứ không phải là một cái điều gì đó, là một cái kiến thức cho quý vị thảo luận, không phải là dành cho trí thức để mà hiểu không thôi. Khi mà Đức Phật dạy chúng ta về lục độ ba la mật thì ngài muốn chúng ta hiểu nó là cái gì, rồi sau đó làm cái cách gì để mà áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Nên cái điều đầu tiên là tất cả những cái đệ tử của Đại Thừa đều được dạy á, là bố thí. Thì những cái điều này nó rất là xa lạ đối với người phương Tây. Người phương Tây không có được dạy bố thí. Người phương Tây được dạy cái gì? Mua. đúng không? Mình đến một cái nơi nào đó mình đưa tiền để mà mình trao đổi lấy cái món hàng hóa, không có cái ý nào gọi là bố thí hết. Mình bố thí là người ta nói là cái việc mà làm thiện nguyện, nhưng mà cái những cái này á là nó hơi khác một chút theo cái cách nhìn của Phật giáo. Cái này nó chỉ là một cái hình thức bố thí rất là nhỏ thôi, một khía cạnh nhỏ thôi. Cho nên bố thí theo cái cách của người người Tàu người ta giảng thì có nghĩa là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Thì Hòa thượng Tuyên Hóa giảng và mà đa số là những cái vị thầy người Tàu họ đa số là nhấn mạnh về cái việc bố thí tài và bố thí pháp. Thầy không có phải là bố thí cái cánh tay cái ngón tay của thầy đâu, cái này là chỉ để dùng để mà đếm số thôi chứ không phải là bố thí cái bàn tay. Nên đối với cái người Tàu, nếu mà quý vị học từ cái người Tàu hoặc là người người Việt Nam mi người Việt vân vân, khi mà quý vị bố thí thì là cái pháp bố thí cao nhất là bố thí pháp, có nghĩa là quý vị nói pháp cho người ta nghe, quý vị về nhà rồi rồi kéo ông chồng lại, ô honey có biết không, ngày hôm nay á là để em bố thí cái pháp, là tại vì bố thí pháp á là cái bố thí mà cao nhất. Không, đừng có làm như vậy, cái này không có phải là dành cho quý vị giảng pháp cho ông chồng nghe. Không, ông không có hỏi thì làm ơn đừng có trả lời, đừng có nói. Nên đối với người Tàu á là ai cũng nói là để tôi nói pháp cho quý vị nghe. Rồi mấy cái người này á là họ đọc xong rồi cái là họ đi ra ngoài họ gặp ai đó rồi dịnh người ta lại nói là để tôi bố thí pháp cho quý vị nghe, cái này á là cho quý vị phước báo lớn dễ sợ. Thầy thấy cái này nó ghê dễ sợ. Và cái này là tất cả những cái gì mà người ta nói tới. Người ta nói á là tôi cần phải phải học để mà bố thí pháp. Nên khi mà thầy giảng cho quý vị cái bố thí pháp này là cái căn bản, cái khởi đầu, cái người Tây phương họ không có hiểu, mặc kệ. Nhưng mà bố thí này là ba cái thứ bố thí. Bố thí khi mà quý vị thực hành bố thí chân chánh, khi mà quý vị bố thí chân chánh là quý vị phải bố thí cả ba thứ luôn, chứ không có phải là chỉ nói là để tôi bố thí, tôi thực hành bố thí là để mà đạt được cái phước báo lớn nhất. Cái này nó không không phải chưa có phải là tốt. Nên khi mà ngay cả khi mà thầy thầy nghe những cái lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa là thầy nói là cái này nó cũng vẫn còn thiếu. Tại sao Đức Phật dạy ba loại bố thí mà tại sao bây giờ quý vị chỉ có nhấn mạnh có một loại bố thí hay thôi? Cái này là nó cũng hơi lệch một chút xíu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về ba loại bố thí thì có nghĩa là ba cái loại bố thí này đều quan trọng như nhau. Nó cũng giống như là quý vị phải có cái sự cân bằng trong cuộc sống. Không thể nào nói á là tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi rồi sau đó là tôi phải hy sinh cái cuộc sống gia đình, hy sinh cái cuộc sống tinh thần, hy sinh cái cuộc sống tâm linh, đúng không? Nên quý vị thấy đó, Đức Phật dạy đối với thầy, nếu như mà thầy phải huấn luyện cái đệ tử của thầy thì thầy sẽ nói phải thực hành bố thí tài, nghĩa là bố thí những cái của cải, hoặc là bố thí gia đình, bố thí cái thân thể, nhưng mà không phải là bố thí thân thể người khác đâu. Thầy thấy là nhiều người Phật tử sau khi nghe nói là cần phải bố thí thì họ 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 ký cái họ ký cái bản đồng ý là nếu như mà tôi chết thì tôi sẽ đồng ý tôi muốn bố thí những cái nội tạng của cơ thể tôi. Nhưng mà thầy nói làm ơn quý vị đừng có làm như vậy, tại vì sau khi quý vị chết rồi bác sĩ mổ cái cơ thể của quý vị để mà lấy cái gan lấy cái thận nó đau khủng khiếp, rồi quý vị sẽ sẽ phiền não dễ sợ, rồi quý vị sẽ tiếc là quý vị đã đăng ký vô cái bảng ở chỗ DMV là tôi đồng ý cho cái nội tạng. Cái này rất là ngu si. Nếu mà quý vị phiền não như vậy là quý vị sẽ đọa, trừ khi quý vị có cái công phu á, là nếu như mà người ta lấy cái con dao người ta cắt cái tay của quý vị mà quý vị không có như như bất động á, thì được. Còn nếu như mà quý vị vẫn còn phiền não thì đừng có làm, trừ khi mà quý vị muốn là đánh cược là có bị đọa hay không, có câu hỏi gì không? Năm ngón tay đại hàn à, thầy Won Thích mới hỏi là khi mà bố thí vì vô ý này ấy, thì làm sao, có phải là mình không có đeo cái mặt nạ hay không? Thì trong cái thời buổi mà cái bệnh dịch này ấy, thì là không không đeo đeo cái khẩu trang, thì những người này là họ đang ở bên Đại Hàn. Bên Đại Hàn thì người ta đã đối phó được cái bệnh dịch này rồi, thành ra họ không có lo. Nhưng mà bên Mỹ này thì là những nhà lãnh đạo thì vẫn vẫn chưa có tìm được giải pháp. Thì bên Đại Hàn thì có thể là nó có tác dụng, có nhiều cái người mới tối hôm nay, thành ra là cho phép thầy giảng thêm về cái pháp bố thí, và thầy có rất là nhiều cái thông tin về bố thí, nên quý vị cứ 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 patient với thầy, kiên nhẫn với thầy một chút. Nên khi mà quý vị thực hành bố thí cái ngoại vật, ví dụ như là bố thí tiền, bố thí xe, bố thí nhà, cái này gọi là bố thí bên ngoài, rồi sau đó là bố thí cái nội bố thí, có nghĩa là những cái bố thí những cái mà ở đối với cơ thể của quý vị, là cái này gọi là bố thí tài. Rồi sau đó quý vị có cái bố thí pháp, thì tốt nhất là quý vị phải biết cái pháp trước, để mà thầy nói lại chút xíu cái mục tiêu của cái pháp bố thí này. Là lần trước á, thầy đã cho quý vị cái gợi ý rồi, quý vị phải bố thí, tại vì đặc biệt là những cái người Tây phương á, là cái bản chất của quý vị là sao, lúc nào cũng tính toán hết, lúc nào cũng đo lường, tôi đo cái này tôi được cái gì lại. Nếu mà quý vị tính toán như vậy nó gọi là bố thí không không có tốt. Giống như thầy trước khi mà thầy xuất gia cũng y như vậy, thầy không bao giờ bố thí một cái gì cho hòa thượng Tuyên Hóa hết, tại vì đâu có ai cho thầy cái gì đâu mà tại sao thầy phải bố thí. Cho nên cái mục đích của bố thí là trước tiên quý vị phải bố thí tài, đừng có nói là bố thí pháp, trước tiên là phải bố thí tài trước. Khi mà quý vị cho cái của cải đó là quý vị tạo ra cái phước báu. Nên khi mà cái lúc mà để cho quý vị tu hành thì quý vị cần phải có cái sự giúp đỡ, những cái ủng hộ về tiền bạc, về nơi chốn, về cần có quần áo vân vân. Những cái này mà quý vị hưởng á, là quý vị cần phải có được từ cái phước bố thí tài. Mà thành ra là thầy khuyên quý vị là phải bố thí cả ba thứ, chứ không phải chỉ bố thí một ngày. Làm sao mà quý vị đắc giác ngộ được nếu như mà chỉ có bố thí có một loại thôi. Cái ba la mật của cái bố thí tài thì nó chỉ có thể đạt được khi mà chúng ta nói về cái ba la mật. Làm sao mà biết được là mình đã đến đó rồi? Làm sao mà mình nhận ra được mình đã đáo bị ngạn rồi? Một trong những cái gợi ý mà thầy nói cho quý vị khi mà quý vị thực hành bố thí là cái cơ bản là quý vị rất là keo kiệt dễ sợ, đồng ý không? Thầy rất là bủn xỉn, thành ra là khi mà thầy bố thí là thầy vã mồ hôi hột. Nên cái pháp Bồ Tát này nó rất là khó khăn. Tại vì quý vị phải bố thí phải bố thí cho tới khi nào mà quý vị thấy nó đau, rồi vẫn tiếp tục bố thí, rồi đau, rồi bố thí tiếp, thì cho tới lúc đó quý vị mới bỏ được cái tính keo kiệt bụng xỉn. Ví dụ những người mà chúng ta rất là thích, ví dụ như là ông tỷ phú Gates, ông này là cái nhà hảo tâm, ông cho đi 50 tỷ của cái tài sản của ông. Cái này là nó dễ sợ lắm, nhưng mà ông cho như vậy ông có thấy đau không? Không, hoàn toàn không đau. Có thể là ông cho đi 50 tỷ cái tài sản của ông, nhưng mà ông vẫn chưa có đạt được cái bố thí ba la mật. Trong khi đó một số những người trong quý vị, những cái người không không có gì, không có giàu có gì hết, nhưng mà cứ cho 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, mà nó đau đến đau lòng dễ sợ, mà quý vị cứ tiếp tục bố thí, không có than phiền gì hết. Thì cái này á, là giúp cho quý vị đạt đến gần tới cái bố thí ba la mật. Nên á, cái này á, là quý vị cứ cho đi, đừng có tự mà nói với bản thân mình là cái này á, là đủ rồi, không cho nữa. Cái đó là bố thí tài. Rồi bây giờ là bố thí pháp. Thì cái cách tốt nhất á, là quý vị giảng cái pháp đại thừa cho người ta nghe, đừng có giảng pháp tiểu thừa, tại vì cái pháp tiểu thừa này á, là nó là đi vào ngõ cụt. Ok, quý vị không có muốn đưa người ta vô cái ngõ cụt, tại vì bản thân quý vị cũng sẽ đi vô cái ngõ cụt như vậy. Chính vì vậy mà quý vị phải phải giảng cho họ cái pháp này là pháp đại thừa, rồi giảng cho họ cái nguyên tắc của bên đại thừa, bố thí cái nguyên tắc đại thừa, và cái pháp bố thí cao nhất, cái hình thức bố thí pháp cao nhất là cái gì, có ai biết không? Nếu mình giúp người ta tăng định lực thì cái này có phải là bố thí pháp hay không? Thì như vậy là con nghĩ cái này là một cái cách bố thí rất là cao, nghe giống như là cái người bán hàng. Thì tôi bố thí cái pháp này cho quý vị, đây là cái pháp cái pháp bố thí này cao dễ sợ lắm. Có ai khác có ý kiến không? Internet in kinh điển, trở thành người xuất gia thì gì, nếu như mà quý vị đạt được cái trí huệ cao, à, hoặc là dạng kinh lăng già mô cam, giúp người ta thoát khổ, cũng không không phải là trực tiếp bố thí pháp, là có nghĩa là nằm ở trên cái não, là thuộc về cái trí thức in in bên Đại Hàn. Bà Ít Mê nói rằng là tự mình phải đắc giác ngộ, rồi thầy Won Thích thì nói là giảng kinh điển hoặc là giúp người ta tìm thiện tri thức. Ok, thầy dọn qua bên Đại Hàn, dạy mấy cái người như thế như vậy dễ dàng quá, dễ hơn ở đây này nhiều, rất là tốt. Trong Phật giáo là mình thực hành theo cái pháp, cái này là một cũng là một cái hình thức, là cái cách mà đây là cái cách mà quý vị dạy. Dạy là sao? Cái cách mà dạy cao nhất là gì? Bằng thân giáo, mình phải phải làm cái ví dụ cho người ta theo. Ngay cả bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là dạy bằng thân giáo. Tự bản thân Ngài phải làm trước, rồi sau đó người ta nhìn thấy rồi người ta mới theo. Nên cái cách mà thực hành bố thí pháp có nghĩa là tự bản thân phải đắc giác ngộ. Thầy không có nói là cái tiểu giác ngộ, cái thì không, thầy không nói cái tiểu giác ngộ của cái người La Hán hoặc là Bích Chi Phật, mà thầy nói là cái giác ngộ của A La Hán, như thầy nói là cái giác ngộ của Bồ Tát. Thành ra quý vị không cần nói nhiều, mà tự cái sự xuất hiện của quý vị ở đó thôi là đã là một cái tiếng nói rất là lớn lao rồi. Người ta tin hơn, như mấy đứa con nít nó nhìn vô nó tin hơn. Đồng ý không? Cái đó là những gì mà quý vị làm. Đúng rồi, quý vị có thể là đại thừa, những cái ông thầy, người vị thầy bên đại thừa cái nói cái này cái này cái này, cái nói là chỉ là cái sự bắt đầu thôi, nhưng mà cái cao nhất á là cái cách bố thí pháp cao nhất là từ bản thân quý vị phải tự đắc giác ngộ. Người đại hà người tàu người ta không có nói, không có phải là chỉ có nói về những cái nguyên tắc đại thừa đâu, mà quý vị mở miệng ra nói như vậy là người ta sẽ nhìn quý vị giống như là, rồi người ta sẽ không có tin tưởng quý vị. Nếu mà người ta không tin tưởng như vậy thì có phải là quý vị có giúp hay không giúp vào cái sự hoằng dương Phật pháp. Cho nên chính bản thân quý vị cần phải đắc giác ngộ, rồi sau đó học cái cách nói pháp như thế nào. Cái đó là cái cách bố thí pháp cao nhất, rốt ráo. Câu hỏi rất là tốt, những cái người đại hàn này rất là khá. Hai cái tuần liên tiếp là ghi điểm, thầy quen những cái điều mà cô Hiền An rồi, nhưng mà xin quý vị bỏ qua là thầy già rồi. Và cái thứ ba là bố thí vô úy, là giống như lúc nãy cái câu hỏi làm sao mà bố thí vô úy. Quý vị cho cái vô úy thí bằng cách rất là đơn giản, bằng cách là an ủi người ta khi mà người ta đang là lo lắng sợ hãi. Đối với cái người phương Tây, đây là một cái cách cách tu hành là rất là người ta tự nhiên người ta tới để mà người ta an ủi quý vị. Còn đối với người Á Châu á, thì khi khi mà thấy có người sợ hãi thì thầy thấy cái người phương Tây á, họ bố thí cái sự an ủi này rất là hiệu quả hơn so với cái người châu Á. Nên đây là cái những cái gì mà chúng ta có thể học từ cái người phương Tây. Trong cái lúc mà đang bị bệnh dịch như thế này thì làm sao mà chúng ta bố thí vô úy? Đơn giản thôi, người ta sợ hãi thì quý vị giúp họ giải quyết cái sự sợ hãi này bằng cách, bằng tất cả những cái cách mà có thể được. Nếu như mà cần phải đeo khẩu trang thì đeo khẩu trang, hoặc là phải giữ cái khoảng cách thì cứ làm như vậy thôi. Miễn sao á, là làm cái gì cũng được mà giúp cho họ bớt cái sự sợ hãi. Và hơn nữa là quý vị phải phải thêm bằng cách quý vị á, là phải phải giúp cho họ họ giải quyết được cái gốc rễ của cái sự sợ hãi. Đối với chúng ta, đối với chúng tôi ở đây thì chúng tôi không có đeo khẩu trang, mà cũng không có không không có có giữ cái khoảng cách xa. Mà từ hồi tháng 12 đó là mình có một cái đệ tử ở bên Vũ Hán, người Tàu, người này á, họ cũng 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 bị nhiễm, nhưng mà chúng tôi đã giúp đỡ họ để mà vượt qua được cái sự truyền nhiễm đó. Thì đây là cái cách mà chúng tôi giúp. Thì ở đây là mình có cái duyên, cái duyên nên bên mình mới giúp được cái người này. Cho nên thầy cho những cái người đệ tử, những cái người mà theo bố thí cái vô úy á, là bằng cách á, là thầy không có đeo khẩu trang, rồi thầy nói là đừng có lo lắng gì hết. Một số cái đệ tử của thầy truyền cái virus đồ cho thầy hả, thầy giết cái virus luôn. Rồi đối với những cái người mà gặp vấn đề thì chúng tôi giúp quý vị hồi phục, thì chúng tôi giúp cho quý vị khỏe mạnh hơn. Nên quý vị cứ hỏi những người ở chùa đây, những người thường tới, kể từ tháng 12 năm vừa rồi, ngay cả trong cái lúc mà bị cách ly như vậy, mình không có lo lắng, không có ai sợ hãi gì hết. Ở chùa này, những người nào mà tới chùa họ đều không có sự sợ hãi. Bây giờ không còn phải cách ly nữa. Rồi nhiều người ta tới gặp thầy, người ta nói là tôi bị ép buộc phải quay trở về làm việc, nhưng mà con vẫn là lo lắng, là tại vì Tại vì là nó cũng vẫn có cái sự nguy hiểm, tại vì cứ thở qua thở lại hoặc là mình phải tiếp xúc với người kia thì cũng vẫn có cái cơ hội bị truyền nhiễm, thì thầy mới nói theo cái ý kiến thiện ý của thầy ấy, là quý vị đã có cái định lực rồi, quý vị đã có cái sự huấn luyện trong nhiều năm rồi, thì với cái định lực của quý vị tụi nó không có làm hại quý vị được, thì đừng có lo gì hết. Nhưng mà nhiều người ta vẫn lo lắng, nhưng mà thầy thì có thể giết cái con virus này nhưng mà con đâu có giết được đâu. Thành ra là thầy mới nói nếu như mà quý vị gặp vấn đề đừng có lo lắng gì hết, cứ đi làm đi, cố gắng hết sức ở chỗ làm thì quý vị có thể loại trừ được cái con virus này. Trong trường hợp nếu mà quý vị gặp problem có vấn đề gì đó thì cứ gọi thầy đi, thầy giúp cho. Thành ra là rõ ràng là thầy thầy giúp cho nhiều người, thành ra là họ không có lo lắng gì nữa. Nên bố thí vô úy này là mình tìm cái cách để mà giải quyết cái gốc rễ của cái sự sợ hãi. Và khi mà làm như vậy, mặc dù thầy không có cái bằng chứng thầy phải qua bên Đại Hàn để mà kiểm kiểm nghiệm kiểm tra xem thử có bị virus hay không, nó tốn thầy bao nhiêu tiền, là 11.400 đô cho mỗi một người. Nhưng mà đây là cái cách mà mình phát hiện ra là cả ba người chúng tôi là đều kiểm tra ra là âm tính hết, không phải chỉ là một lần đâu mà tới mấy lần nữa, mà ngay cả một cái người đệ tử sơ quả tam quả A La Hán của thầy cố tới Đại Hàn thử thêm một lần nữa cũng vẫn là âm tính. Thành ra đây là cái cách mà chúng tôi cố gắng để mà giúp người ta chứ không có phải là để lấy le. Rõ ràng là chúng tôi không có lo lắng gì hết, thì thầy cũng cũng thầy thầy nghĩ là dĩ nhiên là có một một vài đệ tử của thầy là họ bị nhiễm, nhưng mà tôi cho tới bây giờ chưa có ai chết hết. À, câu hỏi là làm cái cách nào mà để bố thí pháp cho cái người thiện tri thức khi mà họ là nghèo khó. Nghèo quá hả? Nghèo đến nỗi mà không có nghĩ ra được cái gì để mà bố thí thì sao? Nếu mà quý vị nghèo tới cỡ đó là không có ai cần quý vị hết đó. Làm sao mà quý vị nghĩ được rằng quý vị nghèo quá đến nỗi mà không có bố thí được cho thiện tri thức? Ok, go for it. Thưa thầy có nghe được hay không? Nghe rất là rõ. Thưa thầy, con có một vài điểm để mà con muốn muốn chia sẻ về cái việc bố thí vô úy. Cái âm thanh này nghe rất là khá đúng không? Có phải là chúng ta là không có theo cái mà đúng không? Tiếp tục. Những cái năm mà trước khi con trở thành đệ tử của thầy, thì khi mà con thực hành, thành ra là lúc này là lúc đó con tu là con rất là sợ hãi. Nhưng mà sau khi mà con trở thành đệ tử của thầy thì con không còn cảm thấy lo lắng nữa. Con nghĩ rằng là có chắc ai đó đã cho con cái bố thí vô úy. Đó là cái câu chuyện của thầy hả? Trời ơi sao mà disappointed quá. Không có cái sự không 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 có cái sự thành công, đại thành công. Cái này rất là hay, là tại vì cái môi trường mà chúng ta ở để mà thực hành cái bên đại thừa này, chúng ta không có cái sự sợ hãi gì hết. Thành mấy tháng trước đó thầy mới hỏi đệ tử của thầy, hỏi là sợ cái gì, thì họ sợ đủ thứ hết. Nhưng mà trong đại thừa, nếu mà quý vị tu đại thừa, quý vị tu cái pháp bố thí vô úy Thì nếu như mà quý vị có thể giúp cho người khác giải quyết cái nguồn gốc của cái sự sợ hãi của họ, thì cái đó là cái pháp bố thí. Và quý vị đã đạt được, thành tựu được cái pháp bố thí vô úy bằng cách á, là loại trừ cái nguồn gốc của cái sự sợ hãi. Thì thầy rất là mừng là ông thầy này không có còn cái sự lo sợ nữa. Ông thầy này từ bỏ hết tất cả để mà đi tu, thành ra là bây giờ không còn cái gì để mà lo nữa. Nhưng mà trong cái tinh thần của Đại Thừa chân chính thì rõ ràng chúng ta hoàn toàn không có cái sợ hãi gì hết. Nếu mà quý vị không có lo lắng gì hết thì khi mà quý vị tới gần người ta thì tự động là người ta sẽ hưởng được cái vô ý này. Ok, rõ chưa? Nếu như mà cái câu trả lời này mà chưa có thông thì quý vị cứ hỏi lại. Đây là cái pháp tu bố thí. Cái lý do mà thầy nhấn mạnh tại sao Đức Phật dạy chúng ta cần phải tu cái pháp bố thí vô úy này, tại vì đây là cái sự đòi hỏi quý vị phải có để mà đắc giác ngộ. Tại vì người A-la-hán tu cái pháp A-la-hán thừa, họ không thể nào mà đắc giác ngộ được là tại vì họ không có tu cái pháp vô úy thí. Không thể nào mà được đối với họ. Impossible. Thì chính vì vậy mà thầy mới nói là cái này là nó đi vào cái ngõ cụt. Thì quý vị đạt được một cái gì đó rồi bùng một cái là quý vị đụng vào cái bức tường. Đây, đó là cái cuối cùng mà quý vị có đạt được. Thầy cho quý vị một vài những cái tip này tại vì thầy cảm thấy người Tàu á, họ thiên về lý thuyết quá đi. Đọc về nó hoặc là nói về nó thì là cũng là ok, nhưng mà thực ra nó không có giúp cho quý vị hiểu được cái sự bố thí chân chánh là cái gì. Đây là cái điểm yếu của cái người người Tàu hoặc là bên người tiểu thừa, tại vì họ họ thích tranh luận quá đi. Ngay cả bên bên Tây Tạng cũng vậy. Nếu mà quý vị biết thì quý vị đã làm rồi, chứ quý vị không cần phải nói nữa, không không cần phải tranh luận nữa. Chúng ta có ok với cái bố thí này hay không? Ok, câu hỏi. Thưa thầy, nếu mình tu luyện cái số 7 ở trong 42 tụ nhãn để mà giúp cho tất cả chúng sanh thì như vậy có phải là hình thức bố thí vô úy hay không? Đúng. Đó. Ông này hỏi về cái pháp tu ở trong cái dòng của chúng tôi là 40 pháp 42 thủ nhãn là cái pháp tu mà trong cái dòng của chúng tôi mới có thôi. Và trong những cái mà chúng tôi cái thủ nhãn mà chúng tôi tu đó là có một cái bàn tay nó gọi là bộ tu vô úy. Ví dụ khi mà người ta đang là khiếp sợ, quý vị dùng cái bàn tay đó rồi cái người đó họ sẽ bớt lo sợ, bớt sợ hãi, rất là tốt. Đặc biệt khi mà quý vị cả thấy bản thân mình đang là lo lắng sợ hãi, quý vị tu tụng nó là tự bản thân quý vị đã sẽ không còn sợ hãi nữa. Mình có rất là nhiều nhiều cái tool. Cảm ơn là đã đề cập cái đó. Câu hỏi, nếu như mà sợ hãi như vậy thì mình có thể thể xếp bằng rồi rồi tu thực hành cái 42 thủ nhãn hay không? Thì cái này Hòa Thượng Tuyên Hóa nói nếu mà quý vị ngồi thiền, quý vị cần phải trì chú. Tại vì cái trì chú này là nó sẽ giúp cho cái việc tu thiền của quý vị. Cho nên chúng ta có rất là nhiều cái pháp môn. Ngày trong cái dòng thiền thì người Đại Hàn thì người ta thích tu tham thoại đầu, người người ta người Nhật đó thì họ nói là chúng tôi tu công án, nhưng mà đối với chúng tôi ở đây á là cái thiền thiền chán á, là chúng tôi có nhiều pháp môn rộng hơn nhiều. Nhưng mà một trong những cái điểm lợi khi mà quý vị trì chú, đặc biệt là 42 thủ nhãn hoặc là lăng nghiêm, chú lăng nghiêm, cái điểm lợi đó là quý vị ngồi thiền, quý vị giúp bản thân mình và quý vị cũng đã chuẩn bị để mà làm cái việc hoằng dương Phật pháp. Tại vì quý vị phát triển những cái kỹ năng, cái khả năng của mình. Ví dụ quý vị có một cái bàn tay giúp cho quý vị tu cái pháp bố thí vô úy. Chính vì vậy mà những cái này nó rất là có lợi. Nếu quý vị được truyền cái pháp rồi thì gì, chắc chắn là quý vị nên nên thực hành thiền. Nhưng mà thầy nhấn mạnh, nếu quý vị chưa có nhận được chưa có được truyền cái pháp này thì đừng đừng có học ở trên internet, đừng có đọc ở trên internet rồi 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 thực hành. Phải đợi cho tới khi mà quý vị được truyền rồi hãy thực hành. Nếu không thì quý vị phạm vô cái tội gọi là trộm pháp. Mà một khi mà phạm vô cái tội này rồi thì quý vị sẽ không thể nào mà thành tựu trong cái sự thực cực tu hành này nữa. Và in trong tương lai quý vị sẽ không được truyền cái pháp này nữa để mà tu. Mà quý vị mà không có được truyền mà tu hành như vậy thì quý vị chỉ có lãng phí cái thời gian của quý vị thôi. Đại Hàn, có câu hỏi, có ý kiến. Những người tu ở bên Đại Hàn cũng đã nói rằng trì chú, tu cái trì chú đó, giúp cho họ, mà có nhiều khi thì gặp những cái sự cản trở thì bị kẹt, bị cản trở thì sau đó rồi mới mới nhận ra được là tu cái trì chú, cái pháp tự trì niệm chú như vậy mà nó giúp đỡ cho rất là nhiều. Tại vì có nhiều gặp được những cái trở ngại thì cái chú đó nó giúp. Đúng, cái chú đó, nó giúp cho rất là nhiều người. Chính vì vậy mà nhiều người rất là thích trì chú, mà ngay cả bên 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 Tây Tạng, những người là họ chỉ chuyên về trì chú thôi, mà những cái người đó là họ nổi tiếng vì cái sự trì chú. Nhưng mà một cái điều mà quý vị thầy thầy khuyên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị tu chú trì chú thì quý vị cần phải được truyền pháp. Tại sao phải được truyền dạy thì nó quan trọng. Tại vì khi mà quý vị được truyền như vậy thì cái người thầy sẽ gửi những cái vị hộ pháp tới nhà của quý vị, tới những cái nơi mà quý vị tu hành, thì như vậy quý vị mới được cái sự bảo vệ. Nếu mà quý vị không có sự bảo vệ thì không thể nào mà tu được. Ví dụ có một người đệ tử của Hòa thượng Tuyên Hóa không được phép truyền cái pháp 42 thủ nhãn, nhưng mà cái thầy này vẫn truyền cho đệ tử. Tại vì người ta nghe nghe về cái pháp 42 thủ nhãn này mà họ mê dễ sợ, là cái pháp này mạnh nhất ở trong cái cõi thế gian này rồi. Rồi những cái người này họ đi theo cái ông thầy đó, rồi họ cúng dường tiền, rồi ủng hộ, rồi ông thầy này là cảm thấy là phải truyền cái pháp này cho những người đó. Ok, cái này là cái vấn đề của ông thầy đó, nhưng mà cái điểm chính ở đây là khi mà cái thầy này tu hành, bản thân thầy này là gặp rất là nhiều cái khó khăn trở ngại, mà ngay cả đệ tử của cái ông thầy này cũng gặp rất là nhiều cái sự cản trở. Nếu như mà họ chưa có sự gặp cái sự cản trở, có nghĩa là họ thực hành sai hoặc là họ không có tiến bộ. Tại vì những cái pháp môn này á nó mạnh dễ sợ, chính vì vậy mà tụi ma quỷ nó sẽ tới để mà nó chặn quý vị lại. Nếu quý vị không có cản trở gì hết thì điều đó có nghĩa là cái sự tu hành của quý vị nó không có hiệu quả gì hết. Nên khi mà quý vị tu, quý vị cần phải có sự bảo vệ, đừng có nghĩ rằng là tự mình tu được đâu, không được đâu, không có đủ sức. Nên khi quý vị truyền thầy, thầy nhắc nhở những thầy cô, khi mà mình truyền cái chú cho người ta là mình phải đủ khả năng để mà gửi hộ pháp tới để mà bảo vệ cho họ. Nếu mà quý vị không có đủ sức, đừng có truyền. Ok, internet. Thầy hy vọng là cái pháp và thủ nhãn ở đây nó có hiệu quả. Có người hỏi là nếu như mà con nghe cái câu chú là Cao Vương chân kinh thì như vậy có được hay không? Thầy nói là thầy không có biết, nhưng mà nói là ủa, ngày xưa là thầy nói mà, nhưng mà thầy quên rồi, có ai nhớ là thầy nói gì không? Màu cam. Thầy ngày xưa thầy đã nói là vị mà Cao Vương chân kinh là nói về pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát. Wow, ông nhớ hết tất cả những cái điều mà thầy nói hả? 10 12 năm trước hả? Ok. Thì ngay cả bản thân này ông cũng cũng nghe cái kinh này, thì ông này ông vẫn ok, thì chắc là vẫn là bây giờ nghe thực hành thì cũng vẫn ok. Được, được. Kinh Đại Thừa, khi mà quý vị tu hành thì cần phải 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 biết chắc á, là nó từ cái nguồn gốc chính, ít ra là phải từ từ Tam Tạng. Và quý vị cần phải biết á, là phải tìm đọc cái phiên bản mà người ta dịch đúng. Quý vị không có muốn đọc cái bản mà người ta dịch chật nhiều quá. Chính vì vậy mà thầy thích là trì tụng ở bên tiếng Tàu, nếu như mà thầy không có hiểu. Tại vì khi mà quý vị thầy trì tụng bên tiếng Tàu như vậy là quý vị trồng cái chủng tử tốt nhất mà có thể có. Này chỉ là cái ý kiến cá nhân của thầy thôi. Có rất là nhiều cái phiên bản thông dịch mà họ họ dịch chật nhiều lắm, nên phải cẩn thận. Có ai khác không? Ok, chúng ta đã nói xong về cái bố thí Ba La Mật, đồng ý không? Tóm lại thầy nhắc lại, nếu quý vị muốn học về Đại Thừa, quý vị bắt buộc phải thực hành cái pháp bố thí cái đầu tiên này. Chính vì vậy mà thầy mới mới bắt nói là đối với cái người Tây phương á, họ họ nói là cái này nó không có ý nghĩa gì hết. Chính vì vậy mà rất là khó để mà dạy những cái người Tây phương. Và mà người khi mà mình dạy như vậy á, thì người ta nói là mình cũng cũng giống y như là bên bên nhà thờ á, là đi vòng vòng để mà xin xin quyên tiền, không có khác gì hết. Không phải, chúng tôi dạy quý vị cái pháp này á, là để giúp cho bản thân quý vị, nó tốt cho quý vị. Nếu quý vị không có thực hành được cái pháp bố thí này thì quý vị không có thể tiến xa trên cái con đường tu hành. Quý vị càng bớt keo kiệt bao nhiêu thì quý vị càng đạt được những cái lợi ích lớn hơn trong cái tu hành của quý vị. Ok, cái thứ hai. Xin lỗi. Cái thứ hai. Cái bố thí là quý vị phải có cái phước từ cái việc bố thí này thì quý vị mới có thể tu cái trì giới được. Cái giới này là những cái điều mà quý vị làm và quý vị phải tránh không làm gì hết. Bên đạo Phật thì có cái gọi là cái giới luật. Giới luật dành cho người tại gia, đó là ngũ giới hoặc là tám cái giới. Đối với cái người xuất gia thì chúng ta có cái giới của cái người sa di 10 giới, người tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Đây là những cái giới luật để mà giúp cho quý vị thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Nên những cái giới luật này thầy không có được phép giải thích cho quý vị trên công công cộng như vậy, tại vì những cái người tại gia nếu như mà chúng tôi chỉ có dạng là cho những cái người nào mà muốn giữ giới thì chúng tôi mới mới giải thích thôi, chứ không có phải là dạng ở trên công cộng như vậy. Mà những cái này nó tuyệt vời lắm đối với thầy. Thầy học về những cái giới luật này thầy thích lắm. Tại vì có những cái câu chuyện rất là hay. Những cái câu câu chuyện này á, là tại vì cái thời của Đức Phật á, lúc đầu đầu tiên là hoàn toàn không có giới luật, nhưng mà khi mà những người đệ tử của Đức Phật họ sống chung với nhau là họ bắt đầu họ họ phạm lỗi rồi, Đức Phật mới nói ok, lần đầu tiên thì sẽ được xóa tội, nhưng mà nếu như mà tiếp tục phạm lỗi nữa thì sẽ phải phải chịu những cái hậu quả. Nên đối giữa chúng ta, thầy cảm thấy rằng rất là nhiều những đệ tử của Đức Phật họ họ giả bộ họ giả, giả bộ để mà họ 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 phạm cái giới luật, rồi 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 Đức Phật đều Đức Phật tha thứ, bảo rồi chính nhờ như vậy đó mà họ mới tạo ra những cái giới luật, mà cái giới luật này là để bảo vệ họ. Nên cái đầu tiên là cái giới luật này là để bảo vệ cho chúng ta. Nên quý vị có thể tưởng tượng cái giới luật này nó cũng giống giống như là quý vị là đeo cái bộ bảo hộ, cái bộ giáp bảo hộ. Khi mà quý vị có cái bộ quần áo bảo vệ này rồi thì quý vị rất là an toàn, không có sợ bị nguy hiểm nữa. Rồi quý vị không có bị phiền não, những cái sự khổ sở. Rồi quý vị không có phạm lỗi. Một cái cách khác suy nghĩ về cái giới luật, cái này là cái hàng rào bảo vệ. Cái này là cái giới luật ở bên đạo Phật. Những cái đạo khác họ đều có những cái giới luật riêng của họ, nhưng mà những cái giới luật của họ nó không có lợi ích và nó cũng không chính xác giống như là giới luật ở bên như bên đạo Phật. Ví dụ như bên Công Chúa giáo họ có 10 điều răn, mà cái này á, là cái 10 điều răn này nó cũng tương tự giống như là cái ngũ giới ở bên đạo Phật vậy. Cho nên những cái giới luật này bên đạo Phật được chế ra để mà tạo ra cái hàng rào bảo vệ. Nếu mà quý vị ở bên trong cái hàng rào này thì quý vị an toàn. Nếu quý vị vượt ra khỏi cái hàng rào này thì quý vị ở trong cái phạm vi nguy hiểm. Và bản thân quý vị sẽ không thể nào mà tự mình hồi phục được. Làm sao biết được là chúng ta đang là giữ giới luật hay là chúng ta đang là tạo lỗi? Thì cái người này hỏi có thể là cái người tại gia. Khi mà quý vị thọ giới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái giới này nó là cái gì. Năm cái giới luật đó là ví dụ như là không có giết, không có nói dối, không uống rượu, vân vân và vân vân. Rồi chúng tôi sẽ dạy cho quý vị chi tiết cái cách nào để mà giữ cái giới đó, rồi làm sao để mà không có bị phạm cái lỗi đó. Cái sự phạm nào là có thể phạm được, hoặc là cái vi phạm nào mà quý vị bắt buộc bằng mọi giá là phải tránh nó. Thì người Tàu họ dạy rằng khi mà quý vị thọ giới thì quý vị đã thọ giới rồi là phải giữ cho tới khi mà mặc dù cho dù chúng quý vị phải chết cũng phải giữ giới. Nhưng mà đối với thầy cái này nó không có thực tế lắm, nó hiệu quả đối với người Tàu hoặc là người Ấn Độ, nhưng mà đối với người phương Tây á, nó vô lý dễ sợ, nghe giống như là những cái tổ chức thần bí vậy đó. Đối với cái người người Tây phương, chính vì vậy mà thầy né, thầy không có nói, tại vì cho họ cái ấn tượng xấu, ấn tượng sai lầm. Nếu quý vị là cái người châu Á thì quý vị có thể nói là thì quý vị thà hy sinh chứ không không chịu phá giới. Thì như nếu mà làm được như vậy thì quý vị tạo rất là nhiều phước báu. Nhưng mà thầy thì thầy muốn nhấn mạnh về cái việc là hồi phục lại. Cái này là con đã thọ giới với thầy rồi nhưng mà con không không có biết. Không biết là con làm đúng hay làm sai hay là đang phạm giới. Nếu nếu mà quý vị cảm thấy nó phiền phức cho với quý vị thì quý vị phải hiểu, phải thì cứ tới cái nơi mà cái người mà truyền cái giới đó cho quý vị để mà hỏi. Tại vì khi mà chúng tôi truyền cho quý vị cái giới đó thì chúng tôi phải có trách nhiệm là giải thích cho quý vị cái cách để mà giữ giới. Khi mà quý vị giữ giới được rồi là quý vị tạo ra phước báo nhiều dễ sợ mà không cần phải làm cái gì hết, không cần có tạo cái phước mà không cần là phải 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 bố thí cái tiền bạc, không cần phải cho cái tiền để mà mới mới có phước đâu, chỉ là quý vị sống một cuộc sống thanh tịnh là đã có phước rồi. Ok, nên Hòa thượng Tuyên Hóa không có dạy cho đệ tử về những cái giới luật này. Và thầy lúc đó thầy thấy thấy phiền phức dễ sợ. Rồi sau đó tới cái lúc mà thầy đọc sách về cái giới luật rồi thầy hỏi những cái vị đệ tử đó là làm sao mà biết được là mình đang phạm giới, họ không có thể trả lời thầy được. Rồi thầy mới nói chứ nếu như mà quý vị không có trả lời tôi được thì có phải là chúng ta là trong cái giới luật này mà chúng ta bị missing như vậy thì làm sao mà tác giác ngộ được, mà rõ ràng là một số người họ cũng không có biết rõ. Mà trong khi đó thì nói là cần phải hy sinh cho dù cái chết để mà thọ giới, mà trong khi đó là một số những cái đệ tử của ngài Tuyên Hóa họ phạm giới mà họ vẫn tác giác ngộ được. Thành ra đối với thầy ấy, cái này cũng chưa phải là cái con đường trung đạo. Đối với cái người mà theo cái học vấn phương Tây, đối với thầy thì thấy là cái này nó cũng cũng chưa có rốt ráo, nó hay đi hai hàng quá. Thì phạm giới là coi như là mắc tội. Thì làm sao mà khi mà mình phạm giới như vậy thì mình phải chịu cái hậu quả gì? Thật ra bên đạo Phật đó thì không nói tới cái tội lỗi. Cái này á, là chỉ là một cái danh từ mà người ta dùng để người ta điều khiển những cái đại đa số giống như là cái con cừu vậy đó. Nhưng mà đối với chúng tôi thì cần phải dựa trên những cái dữ liệu, cái sự logic, là những cái giới luật này nó logic dễ sợ. Nên khi mà quý vị phạm cái giới thì quý vị sẽ đọa vào cái tam ác thú, tam tam ác đạo, hoặc là bị đọa vào địa ngục. Nếu quý vị giữ giới thì quý vị không còn ba cái tam độc nữa là tham sân và si, thì như vậy là quý vị thanh tịnh. Nên nó có cái hậu quả nếu như mà quý vị phạm giới là quý vị sẽ đọa vào cái tam ác đồ, mà đọa vô đó rồi thì quý vị sẽ khổ sở dễ sợ và quý vị kẹt ở đó trong một thời gian rất rất là lâu. Có ai cái câu hỏi khác không? Nên sư phụ của thầy khi ngài mang cái đại thừa tới cái xứ này thì ngài tạo ra cái phương tiện, thì ngài dạy cho đệ tử cái cách sống, cái cách trong qua cái cách sống đó là họ đã giữ giới rồi. và họ cứ theo cái cách sống như vậy thì họ sẽ không có bị phá giới, và có nhiều cái đệ tử của ngài đắc giác ngộ. Đáng tiếc là thầy không có được hưởng những cái điều này, là tại vì thầy không có ở trong cái hệ thống lâu để mà học nhiều, và tại vì có nhiều cái hoàn cảnh lúc đó là đẩy thầy đi ra ngoài. Nhưng mà thầy cũng mừng là thầy đi ra ngoài chứ thầy không có ở trong cái hệ thống đó. Nhưng mà cái điểm chính là những cái giới luật này nó giúp cho cái việc tu hành của quý vị. Nếu mà quý vị thực lòng muốn tu thì quý vị cần phải tu cái trì giới ba la mật. Có ai có câu hỏi gì khác không? Nó có rất là nhiều những cái điểm mà thầy không có thời gian để mà thầy nói cho quý vị nghe. Ví dụ, tại vì trong đạo Phật thì chúng ta có tiểu thừa và đại thừa, và cái giới của đại thừa và cái giới tiểu thừa thì nó giống nhau. Bên tiểu thừa họ họ chuyên về cái tu hành về cái giới luật, rồi họ chuyên sâu vô, rồi họ nổi tiếng, rồi họ nói là tôi là cái luật sư chuyên về luật. Ví dụ bên Đài Loan có một số những cái chùa bên Đài Loan là họ chuyên về dạy về giới luật, và ngay bản thân thầy cũng phải tới một trong những cái chùa đó rồi để mà học, rồi thầy cũng cũng gửi đệ tử của thầy tới đó để mà học về giới luật. Thành ra là nhờ vậy mà thầy học học về cái giới tướng. Giới tướng này là những cái tướng ở bên ngoài của cái giới luật mà quý vị có thấy được. Ví dụ như cái giới tướng của cái giới ăn cắp, rồi cái hậu quả như thế nào, cái giới tướng của cái người xuất gia và của người tại gia nó khác nhau như thế nào. Nên chúng ta học những cái điều này. Rồi thầy nhớ cái người bên tiểu thừa là họ cứng nhắc dễ sợ, chẳng thà tôi chết chứ tôi không có chịu phạm giới, không có chịu phá giới. Rồi thầy nhớ khi mà thầy ở cái chùa đó thì cái người quản lý ở trong chùa là có 40 cái người tăng ở chung với nhau để mà chuyên học về cái giới luật thôi, không làm gì khác hết, chỉ có học về giới luật rồi niệm Phật rồi ngồi thiền một chút xíu. Cái người tăng cha này, vì cái ông này rất là nổi tiếng, nên có một cái người là đang là sa di gọi cái ông tăng này lên rồi mới mới thú tội là con phạm vô một trong cái ngũ giới, một cái phần mà không sám hối được. Nghĩa là nếu mà quý vị phạm vô thì nó rất rất là khó để mà quý vị sám hối, và bây giờ con muốn xuất gia trở thành thì con cần phải làm gì. Thì cái vị tăng cha này mới nói, cái ông quản lý chùa này mới nói, tôi có cái tin tức xấu, nếu mà quý vị phạm cái giới này thì quý vị không thể nào trở thành người xuất gia được. Thì thầy nghe cái câu chuyện này, tại vì cái ông tăng đó kể cho thầy, chính bản thân kể cho thầy nghe cái câu chuyện này, thì thầy nghe xong rồi mới thầy mới mới nói chứ tại sao như vậy. Cái này nó vô lý đối với thầy, tại vì chúng tôi là những cái vị tăng, chúng tôi dạy cho truyền cho quý vị cái ngũ giới, mà chúng tôi không có dạy cho quý vị làm sao để mà giữ giới luật. Và ngay cả bên chùa Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng không dạy cho Phật tử làm cách nào để mà giữ giới. Đối với thầy thì cái điều này nó rất là thất vọng, đáng thất vọng. Tại vì chúng tôi dạy quý vị thì chúng tôi phải phải dạy tới nơi tới chốn, truyền cho quý vị thì phải dạy cho quý vị làm sao để mà giữ giới chứ. Mà tại vì họ không có giải thích cái cách giữ giới luật, ngũ giới này, mà đa số những cái chùa họ chỉ truyền thôi chứ họ không dạy cho quý vị giữ giới. Nên khi mà đã phạm giới rồi thì quý vị phải 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 đưa đối phó với lại những cái hậu quả. Còn bên tiểu thừa thì họ nói ồ thì phạm giới rồi là coi như là tôi tiêu đời rồi. Nhưng mà khi mà truyền như vậy mà không có dạy cho quý vị làm sao để mà cái tránh không không có có gặp vấn đề đối với thầy, cái đó là bên tiểu thừa. Thầy nói cho quý vị cái câu chuyện này để mà cho quý vị thấy bên tiểu thừa họ rất là cứng nhắc. Tại vì khi người ta phạm giới thì bên đại thừa có cái cách để mà giúp cho họ hoàn lại cái giới đó, mà cái này bên tiểu thừa không có cái pháp này, chính vì vậy mà họ không có giúp được nhiều. Trời mới thấy được rằng những cái đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa họ có phước dễ sợ, để là họ ở trong cái hệ thống của Ngài, họ được bảo hộ, họ cứ đi theo cái con đường mà Ngài đã hướng dẫn như vậy rồi là họ sẽ được an toàn. Ngài Ngài làm cho cái đơn giản hóa rất là nhiều những cái bước để mà giúp cho họ dễ dàng tu hơn. Nhưng mà mặt khác, cái yếu điểm của cái này á là khi mà họ tu cái pháp mà trì giới ba la mật này á, là cái nhìn của họ rất là hạn hẹp. Mà xin lỗi là cái theo cái ngôn ngữ của thầy á, là không có hiểu một cái gì hết. Có câu hỏi gì khác không? Nói tóm lại, nó rất là lợi lạc để cho quý vị tu cái trì giới ba la mật này, quý vị thọ giới rồi quý vị giữ cái giới. Nếu như mà quý vị phạm giới, quý vị thất bại thì quý vị cứ cứ học học cái cách giữ giới, rồi có cái cách để mà giúp cho quý vị sám hối. Mà đối với thầy á, là trước sau gì thì quý vị cũng sẽ hoàn lại cái giới thể. Thì cái hậu quả là quý vị sẽ phải chịu một chút xíu, nhưng mà từ từ thì sẽ đắc lại được cái giới thể này. Thành ra là thầy thấy thấy những cái đệ tử của bên Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, họ cứng nhắc quá, họ họ không có thể nào mà giúp những cái người Phật tử theo họ. Thành ra là con cái của thầy trong tương lai quý vị cần phải học về cái giới luật này. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể cống hiến vô cái đại đại thừa Phật giáo đại thừa bên tiếng Anh, thì thầy sẵn sàng gửi quý vị qua bên Đài Loan để mà học. Chúng tôi có cái giới thể, còn bên Đài Loan họ có cái giới tướng. Nên nếu chúng ta có cả hai thì cái dòng tu của chúng tôi á, là mình là tu theo cái giới thể, còn bên kia là họ tu theo cái giới tướng. Nên có nhiều cái ở bên giới tướng á, chúng thể có thể bỏ qua được, miễn sao là mình biết mình đang làm cái gì. Nhưng mà dưới với cái khía cạnh của cái người thầy, quý vị thế hệ tương lai, bây giờ thầy không có thời gian, nhưng mà quý vị cần phải học cái giới tướng. Cho nên để mà trong tương lai cái Phật giáo đại thừa bên bên tiếng Anh nó mới 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 vững chắc. Câu hỏi con xin lỗi là câu hỏi ngu si này, nhưng mà học cái precept, học cái giới luật này là có phải là một cái hình thức để mà điều khiển cái công chúng hay không? Không phải như vậy. Quý vị giữ cái giới này á, nó sẽ cho quý vị cái sự an lạc. Chúng tôi không bao giờ muốn điều khiển quý vị qua cái giới luật này đâu, mà cái này là do cái lợi lạc cho chính bản thân quý vị. Tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy là đều là có lợi cho quý vị. Có thể bây giờ quý vị không tin thầy, nhưng mà trong tương lai quý vị sẽ hiểu tất cả những cái gì chúng tôi làm thì không bao giờ ngoài cái phạm vi là lợi lạc cho quý vị, bản thân quý vị. Ok, còn câu hỏi nào khác không? Quý vị cần phải hiểu, phải tin như vậy. Thầy tin sư phụ của thầy, nên ở bên ngoài thì nhìn ra là họ đang là phạm giới rất là nhiều, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà tại vì cái con đường này á, cái sẽ giúp cho họ đắc giác ngộ nhanh hơn so với cái cách mà họ giữ giới một cách cứng nhắc. Thành ra những cái lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, cái thế hệ thứ hai họ không có hiểu được, chính vì vậy mà họ sợ, họ khiếp sợ cái việc mà phạm giới. Cho nên là họ chỉ có một số những cái đệ tử của Hòa Thượng mới có được hiểu được cái giới thể. Nên đối với thầy, cái giới luật này là những cái quà tặng từ Đức Phật, chính vì vậy mà quý vị nên phải học. Đây là một cái cách để mà quý vị tạo ra phước báu. Thầy có thể gọi là cái này là cái nguồn lợi lợi tức à. Thì quý cứ nghĩ theo là hình thức là quý vị không có phải bỏ tiền ra hết, không phải bỏ tiền ra theo ở ngoài kia là cái passive income, là quý vị phải bỏ tiền ra mua nhà rồi cho thuê nhà này nọ thì mới mới có tiền. Còn ở đây á, là quý vị không có cần phải bỏ ra cái gì hết á, mà quý vị chỉ cần giữ giới thôi mà có vô lượng vô biên bố thí. Cái internet hỏi về cái 10 điều răn ở bên công của Thiên Chúa giáo. Đối với thầy, cái 10 điều răn này, 10 điều răn này là họ đi vòng vòng, là họ dạy về cái đạo đức. Thầy không có muốn đi sâu về, nếu mà thầy nói nhiều quá thì nó lại trở thành là thầy chê. Nếu mà quý vị tuân theo cái 10 điều răn thì rất là tốt, nhưng mà nếu như mà quý vị giữ cái ngũ giới này thì quý vị là 1 tỷ lần tốt hơn so với giữ cái 10 điều răn. Quý vị có cái phước là 10 tỷ lần nhiều hơn quý vị đắc giác ngộ, 10 tỷ lần nhanh hơn, hoặc là quý vị 10 tỷ lần hạnh phúc hơn. Bây giờ thầy nghe giống như là cái cô Hiền An đó là đang là bán hàng vậy đó. Cái này nó thú vị lắm, tuyệt vời lắm. Rồi, cái bố thí ba la mật thứ ba là bố nhẫn nhục ba la mật. Quý vị tu cái pháp nhẫn nhục này, nhẫn này là quý vị phải nhẫn chịu những cái mà quý vị không chịu nổi. Nếu quý vị làm được thì tự nhiên quý vị sẽ có nhẫn, cái nhẫn của quý vị nó nhiều hơn. Nhẫn những cái mà quý vị nhẫn không được, chịu không được, thì tự động là cái nhẫn của quý vị nó sẽ tăng lên. Nói ví dụ như quay trở về cái keo kiệt của quý vị bố thí rồi quý vị đau nhưng mà vẫn tiếp tục, rồi đau rồi vẫn tiếp tục bố thí, thì cái này á, là cả hai cái sự bố thí, vừa bố thí tài mà vừa tu cái bố thí tài mà vừa tu cái nhẫn nhục. Ví dụ một người ai đó mắng chửi quý vị, có nhiều khi á, là nó đau nhiều hơn so với cái bị đánh ở trên mặt, tại vì bị đấm này á, nó cái đau ở bên ngoài á, nó sẽ khỏi, nhưng mà đối với nhiều người nếu như mà bị mắng chửi như vậy á, họ không bao giờ họ họ lành cái vết thương ở trong tâm được, trong lòng. Nên nếu mà một ai đó mắng chửi quý vị chịu không nổi nhưng mà quý vị vẫn phải chịu nó, cái đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này người Tàu họ đúng, phải chịu những cái mà chịu không nổi rồi phải chịu nhiều hơn nữa. Ví dụ đệ tử của thầy họ chưa bao giờ họ thực hành thiền đứng, không có ngồi. Thầy cho phép họ, hai vị tăng tu cái pháp này trong vòng một tuần lễ mà không hề có cái sự chuẩn bị gì hết. Và nó khó, dễ sợ. Và lúc nào họ cũng nghĩ tới cái việc bỏ cuộc. Và thấy là cái cơ thể nó chịu không nổi nữa rồi mà họ vẫn cứ chịu. Cái đó là đang là tu cái nhẫn. Câu hỏi. Không phải đi gì xa nhất á. Quý vị về nhà. Rồi bà vợ, bà la mắng mình. Rồi đòi mua nhiều đồ hơn. Mua xe mới. Xe mới bây giờ nó rẻ lắm. Tại vì cái dịch này thành ra là những cái nhà sản xuất đó họ muốn bán hàng, thành ra là họ giảm giá rất là nhiều. Nên bà vợ bà than phiền, bà la, thì quý vị nhẫn nó, chịu nó, đừng có mà đòi ly dị, đừng có làm cho vợ khổ sở. Cái đó là cái điều tốt. Thành ra thầy đùa thôi. Thầy biết đa số những quý vị, những người vợ này rất là tuyệt vời, thầy chỉ đùa thôi. Nhưng mà cái ý của thầy ở đây á là nó rất là thú vị đối với thầy. Khi mà quý vị thực hành tu thiền, quý vị nhấn cái khó chịu, tất cả quý vị đều trở thành nhẫn chịu nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn. Cái đó là cái tu thiền chán. Một cái cách mà tu nhẫn nhục, thì thầy nhớ là Hòa Thượng Tuyên Huệ nói, khi mà người ta hiểu lầm quý vị, đừng có phân giải gì hết. Thầy biết, thầy cũng có cái phản ứng y chang như vậy. Hả? Không có biện hộ hả? Họ rõ ràng là họ hiểu lầm mình, mà mình không có phân bua cái gì hết. Tại vì họ hiểu lầm quý vị. Rồi là họ la mắng quý vị. Rồi vậy, bây giờ nói cái gì đây? Xong rồi quý vị im lặng. Làm sao mày giúp cái vấn đề của quý vị? Đối với thầy ấy, là nó tệ hại hơn. Cái này nó giống như là phản ứng vậy đó. Là quý vị bị hiểu lầm, xong rồi cái vấn đề nó sẽ tệ hại hơn. Nhưng mà sư phụ của thầy nói không có giải thích gì hết. Thầy như vậy mới thấy được là tu cái nhẫn nhục nó khó, dễ sợ. Đặc biệt là phải nhẫn cái sự bị hiểu lầm. Có câu hỏi gì không? Rồi sau đó cái người đệ tử của thầy mới nói, thầy không có hiểu con. Con không có ý làm như vậy đâu. Không, bất kể là thầy nói cái gì, thầy nói là đừng có đính chính. Mà cái người này là lúc nào cũng tìm cách biện hộ cho bản thân. Thấy nó khó như vậy đó. Câu hỏi. Cho nên quý vị cần phải có sự kiên nhẫn hơn. Rồi cái ba la mật thứ 4 gọi là tinh tấn ba la mật. Cái định nghĩa của tinh tấn ba la mật bên cái giáo lý của bên Đại Thừa, quý vị tinh tấn là khi mà quý vị tinh tấn thì những cái điều tốt quý vị làm á, thì quý vị làm tốt hơn. Còn những cái điều mà không tốt á, thì cần phải, nếu mà nó chưa tốt á, thì cần phải làm cho nó tốt. Có đã tốt rồi thì làm tốt hơn. Còn đối với những cái nghiệp xấu mà quý vị tạo ra thì quý vị phải tinh tấn để mà giảm bớt, cắt giảm nó đi. Những cái nghiệp ác mà chưa có tạo ra thì quý vị phải tinh tấn nỗ lực, đừng có cho nó khởi lên. Đây là cái định nghĩa của, thì cái tinh tấn này là cái tinh tấn làm tốt, và cái sự nỗ lực ngăn chặn cái nghiệp xấu. Ok, đơn giản vậy thôi, là quý vị cần phải nhận ra được đó là tốt hoặc là xấu. Nên khi quý vị tu cái trì giới, cái giới ba la mật, thì quý tự động quý vị sẽ biết là cái nào nó là tốt, cái nào là xấu. Rồi rồi quý vị phải tự kềm chế cái bản thân để mà đừng có làm cái xấu và cố gắng làm tốt hơn. Màu cam, màu hồng, xin lỗi. Thưa thầy, thầy sửa. Khi chúng ta tu tinh tấn bằng cách là ngừng cái sự sản sinh ra những cái ý vọng tưởng ở trong đầu. Quý vị tinh tấn những cái nghiệp nghiệp xấu. Cái đó là tinh tấn. Có ai có ý kiến không? Ok, bốn ngón tay. Thưa thầy, quay trở lại về cái nhẫn nhục. Nếu như mà chúng ta không có đính chính, thì cái sự đính không đính chính này là nó ảnh hưởng đối với những cái người khác, thì như vậy có nên giữ im lặng hay không, hay là nên đính chính? Nếu quý vị không đính chính thì nó gây tổn thương đối với người khác, thì cái câu hỏi là cần phải làm gì chưa bao giờ xảy ra đối với thầy. Đối với quý vị thì sao? Thấy không, cái cuộc đời của thầy nó đơn giản dễ sợ lắm. Thành ra là quý vị có thể nói về lý thuyết thì muốn nói bao nhiêu cũng được hết đấy, còn nhưng mà đối với thầy thì nó đơn giản lắm. Quý vị nghĩ sao? Màu xanh không phải màu màu đen. Ở đây là nó, cái đèn nó chiếu vô mắt của thầy nó sáng quá. Tắt đi một cái đèn rồi mà thầy vẫn không thấy rõ. Ví dụ, con muốn đi tới chùa, rất là muốn tới. Trong cái đặc biệt là trong cái giai đoạn bị cách ly là con rất là muốn tới, nhưng mà không có đi được, tại vì gia đình họ phiền não dễ sợ, họ không có cho con đi. Họ chỉ muốn con là ở nhà thôi, không có đi đâu hết đó. Đặc biệt là trong cái lúc mà cái bệnh truyền nhiễm nó đang là hoành hành. Thành ra là con phải cố gắng nghĩ tới cái chuyện mà tu nhẫn nhục cho tới là cái chính chính quyền mới cho phép đến những cái nơi để mà chùa chiền tôn thờ. Thì có nghĩa là cô không có đính chính, nhưng mà cô chỉ là im lặng thôi, im miệng. Nhưng mà cái câu hỏi là khi mà nếu mà không cái đính chính, thì cái sự không đính chính này là nó sẽ gây tổn thương cho người ta, nó làm hại tới người khác, thì quý vị phải đối phó như thế nào? Thấy không, thầy nói, thầy nói rồi, rất ít những người trong chúng ta có cái vấn đề này. Quý vị làm cái gì? Màu cam. Có cái người phương Tây có một cái trí huệ Kim Lâm Tự, lắc lư cái microphone. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, khi mà gặp cái hoàn cảnh đó thì mình phải phải nhìn, nếu như mà mình không có đính chính thì mình tổn thương người khác, thì cần phải phải nhìn lại cái đạo đức đó. Nếu nếu như mà con cha con của cô bị tổn thương, thì làm sao mà cô giải thích cái đạo đức này? Ví dụ mình có cái đứa con nít ở đây, nó chỉ có quan tâm đến cái chuyện ăn uống thôi, thì làm sao mà giải thích cái đạo đức này cho nó nghe? Không, con ý có nói là mình là cái đạo đức này là đối với bản thân mình, thì mình xem thì cái đạo đức này á là mình nói chuyện mình không không có đính chính cho người khác. Thì khi mà tới cái điểm là nó tổn thương người khác, cái này là không biết là bên Đại Hàn hay là bên Sao Jose đây, thầy confuse tại sao chỉ có một vài người ở đó thôi À, và ở đây có cả ngàn, ít nhất là 10 người quý vị ở đây. Xin lỗi, thầy lỡ miệng. Tại sao họ hiểu được mà quý vị không hiểu? Thầy đã nghe cái pháp của thầy là 10 năm, một số quý vị là 12, 15 năm rồi mà quý vị vẫn không hiểu được. Tại sao chúng ta được dạy là không có đính chính? Cái này nó tàu dễ sợ. Chính vì vậy mà thầy nói cho quý vị nghe. Nếu như mà thầy mở miệng ra mà chỉ nói là thầy học từ cái người tàu, thì quý vị cũng chỉ tới cái trình độ người tàu thôi. Ồ, tôi không có được chính, không không được đính chính là tại vì cái pháp này nó cao dễ sợ. Nhưng mà một số những cái người bốn ngón tay, nhưng mà nếu như mà nó gây tổn thương cái người thương yêu của con cái của con, cái một nửa của con tổn thương thì sao? Cái này là quý vị không có đính chính. Không đính chính cái gì? Trong không đính chính là gì? Đính chính này là để bảo vệ cái quyền lợi cá nhân của quý vị. Cái chính vì vậy mà mình mới đính chính. Còn cái người đệ tử này của thầy á, là lúc nào cũng đính chính hết đó, là tại vì cái người này đang là bảo vệ cái quyền lợi của cô hoặc của cái người anh ta, tại vì sợ bị mất. Cái này nó không phải là thuyết phục. Thầy nói không có đính chính nhưng mà lúc nào cũng nhưng mà cho chính vì vậy mà chúng ta không có đính chính để mà bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng bốn ngón tay mình đính chính để mà mình bảo vệ người khác thì hoàn toàn được. Rất là tốt San Jose. Thầy dọn đi lên San Jose sau khi dọn qua đại học. Có câu hỏi gì khác không? Quý vị thấy không? Cái lời giảng nó rất tinh tế, vi tế dễ sợ. Nếu nhờ mà quý vị không không có hiểu rõ thì có nghĩa là mình tu một cách mù quáng, trong khi đó là quý vị gặp chuyện rồi là bắt đầu rồi ly dị rồi gia đình tan vỡ này nọ, xong rồi quay trở lại là thầy bây giờ thầy gây ra cho gia đình con. Không, từ bản thân quý vị gây ra cho quý vị. Câu hỏi, ví dụ con tới chùa của thầy mà con bị nhiễm thì có khả năng nào mà con lan nhiễm lây nhiễm cho bố mẹ của chúng con được hay không, những người không có khả năng tự bản thể vợ? Thầy biết là có nhiều người gặp cái vấn đề này, thầy sẽ bảo vệ cả gia đình của quý vị. Ok, mình không có để cái sự nhỏ nhặt mà nó ngăn ngăn cản quý vị. Quý vị đùa hả? Làm sao mà để cho nó xảy ra được? Quý vị nghĩ được không? Cái này nó chỉ là cái việc mà nó nhỏ li ti vậy đó. Mình đập nó đi chứ. Ok, đừng có sợ gì. Có câu hỏi gì khác không? Internet. Giới luật là gì? Giới luật này á là những cái định định nghĩa về cái gì là đúng, cái gì là sai. Nếu mà quý vị làm đúng thì quý vị sẽ tạo ra được nhiều cái phước báo. Cái phước báo từ cái việc á là làm cái điều đúng. Còn nếu như mà quý vị làm sai thì quý vị sẽ tạo phải hứng chịu cái hậu quả của nó, là sẽ bị đọa vào những cái cõi xấu hoặc là đọa vào địa ngục. Cái này nó quan trọng lắm. Nó có cái hậu quả của cái việc làm của mình. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị có thấy được hay không? Nên Đức Phật á, với cái trí huệ tuyệt vời của Ngài thì Ngài thật ra là nó phải tốn rất là nhiều thời gian để mà thầy giảng cho quý vị hiểu được những cái hậu quả của những cái việc làm. Nhưng mà bây giờ là chỉ có dạy cho quý vị cái hàng rào bảo vệ. Nếu như mà quý vị ở trong cái hàng rào này thì quý vị sẽ hạnh phúc hơn. Còn phạm cái giới này rồi thì không thể nào mà hạnh phúc được. Rất là khó hạnh phúc, mà có thể nói là không thể nào đạt được. Ví dụ, nếu cái công việc của quý vị liên quan tới cái việc là ăn cắp tiền của những cái người khác, thì cái này là quý vị phạm phạm giới rồi. Quý vị có thể giàu có nhưng mà quý vị sẽ rất là khổ sở, tại vì quý vị là không có dám nhìn vô mình vô trong cái gương. Khi mà nhìn như vậy đó thì cái Phật tánh của quý vị sẽ không đồng ý quý vị. Cho nên là tự nhiên là tự bản thân quý vị là sẽ không, rồi sẽ không 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 hạnh phúc. Rồi quý vị uống những cái gì không cần biết là quý vị ngửi, quý vị uống ăn cái gì đó mà cái Phật tính của quý vị là nó sẽ không đồng ý với quý vị. Không có từ không có có chối bỏ được. Ok, quý vị tu cái tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn là theo cái định nghĩa thầy thầy đơn giản là cái tinh tấn này nó rất là quan trọng. Quý vị muốn tinh tấn làm cái việc tốt và đừng có tinh tấn trong cái việc mà theo đuổi theo chạy theo những cái xấu. Nếu mà quý vị tu cái tinh tấn đúng thì cái điểm cuối cùng là đừng có nghĩ. Chính vì vậy mà chúng ta có cái thiền thất ở đây, ở trong cái môi trường này. Quý vị chỉ có làm cái việc tốt thôi, tạo ra cái nghiệp tốt. Vài năm ngón tay. Làm sao mà con phải nhẫn cái sự buồn ngủ. Phải nhẫn chịu cái sự buồn ngủ. Trời ơi, thầy không biết. Thầy Châu Nghi đang là buồn ngủ. Trong cái khoảng thời gian 7 ngày khi mà thầy tu đứng như vậy đó, làm sao mà thầy kháng cự lại cái sự 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 buồn ngủ. Cái này thấy không? Thầy không cần phải làm mà thầy chỉ nói người ta làm thôi. Thầy không có phải nhận cái này. Ok. Thầy dựa dựa vào cái ghế dài và ngủ gật rất là nhiều lần. Shh, thầy nói rồi, đừng có tiết lộ. Nhiên là thầy biết rồi, nó rất là buồn cười. Dĩ nhiên là thầy là sẽ ngủ gật. Thầy đang là đợi, thầy đợi để cho ông thầy này ông thú rồi. Thầy này thành thật quá. Thầy phải phải học học cái cách nói thú tội với thầy là kín đáo thôi, chứ tại sao mà nói ở trong công chúng như vậy. Xin lỗi thầy, nhưng mà thầy nhẫn đúng không? Không có phải là cố cố tình ngủ đúng không? Tại vì chúng ta nếu như mà quý vị mệt á là chúng ta sẽ nằm xuống duỗi chân ra là ngủ. Nhưng mà đối với thầy này á, thầy có thể thú tội á, là dựa vô cái ghế đó để mà ngủ trong vòng một vài giây đúng không, hay là dài hơn? Xấu hổ quá, ảo ấy cả tiếng à. Ôi trời ơi, ô không, trời ơi, sao mà thất vọng quá. Thầy giáng chức xuống số 7, bây giờ lại nhảy xuống số 6, bắt đầu từ từ ngày mai. Thầy ngủ trong bao lâu? Trong 7 cái ngày đó là con rất là buồn ngủ. Nhưng mà thật ra là khi mà thầy đứng như vậy thì không có cách gì mà thầy ngủ được lâu hết á, sẽ bị té thôi. Còn tiếp tục bị té. Nhưng mà còn thầy hiền giới thì sao? Cái vị vị tăng khác của thầy làm sao mà thầy đối phó với cái việc buồn ngủ? Thầy này là có cái vấn đề về việc ngủ gật, tại vì ông thầy ngồi chỉnh cái máy mixer mà cứ cứ ngủ gật hoài à. Thật ra là khi mà con ngồi ấy thì con ngủ gật nhiều lắm, nhưng mà con đứng thì nó đỡ buồn ngủ hơn. Có những cái lúc mà con phải dựa vào một cái gì đó để mà ngủ một chút xíu, cố tình. Vâng ạ. Thành thật, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc về về cái thiền đứng mà không bao giờ ngủ nữa, vĩnh viễn không nhắc tới đối với những cái người này nữa. Cái mục đích là gì? Cái mục tiêu ở đây á là cái từ chính ở đây á là quý vị phải cứ tiếp tục đấu tranh, cố gắng. Cái vigor, cái tinh tấn này á là không có phải nói tới là quý vị phải thành công. Không, thầy không có nghe quý vị. Câu trả lời là không. Cảm ơn. Thấy đẹp không? Tuyệt vời không? Nếu mà quý vị không có hỏi thì thầy sẽ không có nói. Cái này á, cái điểm chính á, là quý vị cứ cố gắng hết nỗ lực, rồi xong rồi cố gắng tiếp, cố gắng tiếp. Cái này nó không phải á, là quý vị thành công trong cái việc làm của ngày của quý vị, mà quý vị phải tiếp tục cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa để mà vượt qua được. Chỉ có mấy cái người yếu đuối á, mới muốn thành công thôi. Chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta sẽ cố gắng đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh mà không có bỏ cuộc, mệt mà không bỏ cuộc, mà mình cố gắng tinh tấn, thì cái đó mới gọi là tinh tấn. Internet, nếu như mà nói dối mà không có phải là gây tổn thương với người khác thì như vậy có phải có tính là phạm giới không? Có. Vâng, cái đó cũng gọi là phạm giới. Ví dụ như là bồ con á, mà hỏi là cô mặc cái áo đầm mới này rồi có nhìn có mập hay không, thì con phải phải nói xạo với cái cô này, đúng không? Bạn gái hả, nói xạo. vì cái nhân tính, cái này không phải là vì bản thân mình. Về cái này là để cho tương lai, thế hệ tương lai. Quý vị xấu quá nha. Ok, cái giới luật này á nó khô dễ sợ, tại vì quý vị biết là quý vị bắt buộc là phải phá cái giới này, phải phải phạm cái giới này. Rồi quý vị phải tự quyết định lấy có hay không, phạm hay không phạm. Rồi một phần của cái việc tu hành á là quý vị không không có cái lựa chọn nào mà bắt buộc là phải phạm cái giới này. Không có phải theo giống như là như bên tiểu thừa là chẳng thà chết chứ còn không có phạm giới. Tại vì cái việc này mình làm á là để cho cái thế hệ tương lai, làm cái này á là để cho cái sự sự hòa hợp, rồi con làm cái này á là để cho mang lại cái hạnh phúc cho cái người kia. Quý vị thấy không, cái pháp giới luật á là nó không có phải là cứng nhắc như vậy đâu. Đối với thầy, cái đó là khi cái người người tiểu thừa hoặc là những cái người bên bên chùa của sư phụ thầy ấy, là họ nói là ôi ác quá, ác độc quá, xấu xa. Nó có nhiều cái để mà nói nữa, nhưng mà thầy không có thời gian để mà đi sâu vào chi tiết. Nhưng mà đây là những cái nguyên tắc rất là sâu sắc. Ví dụ đối với người Bồ Tát, quý vị thấy không, những cái người người Bồ Tát này á, là họ tu những cái cái pháp Ba La Mật này, rồi họ trải qua rất nhiều đời, nhiều kiếp để mà thực hành một cái pháp Ba La Mật thôi, cho trải qua trong rất là nhiều đời kiếp. Ví dụ như trong kinh điển, quý vị thấy không, vị vị tiên tu nhẫn nhục cái đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị có nghe cái câu chuyện này chưa? Năm trăm kiếp vị tiên nó tu cái pháp nhẫn nhục cho tới khi mà gặp cái vua Ca Lợi, 500 kiếp. Cái đó mới thấy là cái quá trình đó mà cứ lặp đi lặp lại, cứ cứ thực hành rồi hoàn thiện nó. Cái này có ý nghĩa là gì? Là ngài thất bại dễ sợ trong 500 kiếp. Thầy không biết đó là quý vị nghĩ sao, chứ còn Đức Phật cứ nghĩ là tôi thất bại, rồi tôi cứ thất bại như vậy, xong rồi cố gắng, rồi thất bại, rồi cố gắng liên tục trong 500 kiếp. Rồi quý vị thấy không, cái giới Ba La Mật đó, quý vị cứ tinh tấn Ba La Mật đó, quý vị cứ cố gắng để mà hoàn thiện nó, để mà tốt hơn, không phải giống như là người người bên tiểu thừa nói là chẳng thà chết chứ còn không có chịu phá giới. Ok, có câu hỏi gì khác không? Ok, chúng ta có cái tinh tấn Ba La Mật, chúng ta còn có 8 phút nữa thôi, hôm nay thời gian qua mau dễ sợ. Nếu mà thầy không không có có không có có xong cái phần này á, là lần tới cái người mới người ta tới đời, người ta nói là ủa tại sao mà quý vị không có nói về những cái khác. Ok, cái kế tiếp là thiền định Ba La Mật. Cái này á, là quý vị tu thiền. Cái tu thiền này á, là một trong những mà cái cách cách tu tốt nhất để giúp cho quý vị có được cái định. Đặc biệt là bên thiền đại thừa, thiền chán, là nó rất là advanced, giúp cho quý vị phát triển. Nó tốt hơn nhiều so với những cái phương pháp khác. Chính vì vậy mà chúng tôi có thể mà huấn luyện những cái người ở đây á, tiến bộ rất là nhanh. Đồng ý không? Tốt không? Nên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhục tinh tấn, bốn cái trước này á, là giúp cho quý vị phát triển cái định lực. Chính vì vậy mà nếu quý vị thấy được cái thứ bậc như vậy đó, thì quý vị sẽ hiểu cuối cùng theo cái pháp của Đại Thừa thì mình có cái phương tiện là tới cái cuối cùng đó, là quý vị thấy được cái kết quả. Quý vị thấy không, người người Tàu rồi người Ấn Ấn Độ, người Đại Hàn, người ta thường nói là ồ tại vì thầy tôi nói như vậy thành ra là tôi tin như vậy. Không, cái này nó không có hiệu quả đối với cái người phương Tây, tại vì quý vị làm cái gì quý vị cũng cần phải có cái hiệu quả, không có cái kết quả thì nó không có tăng tăng trưởng cái lòng tin, là không thấy gì hết, chỉ có tin một ông thầy một cách mù quáng. Rồi khi mà quý vị gặp những cái chuyện khác không theo ý thì cái lòng tin của quý vị á, là nó cũng cũng giảm bớt đi. Thế đó là bình thường trong cuộc sống thôi, cuộc sống là như vậy. Nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cái cuối cùng sẽ cho đưa quý vị tới cái kết quả, mà cái kết quả này nó rất rất là lợi ích cho quý vị. Mình không có nói là bố thí, không phải là bố thí để mà trở nên giàu có, nhưng mà tại vì giàu có là nó có cái vấn đề của nó. Mình không có nói là bố thí để mà ngừng lại ở cái sự giàu có đâu, nó có cái hậu quả của cái bố thí, cái sự giàu có. Nhưng Từ từ khi mà quý vị tới cái ngũ ngũ định, quý vị tới cái ba la mật thứ năm là cái thiền định ba la mật, thì tới ngay cái lúc này là quý vị bắt đầu trải nghiệm ra được cái sự an lạc, là cái trải vô được cái ngũ định này á, là quý vị sẽ thấy được á, là tất cả những cái gì mà quý vị tu đó nó xứng đáng dễ sợ, tất cả những cái sổ khổ sở của cái việc bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, rồi những cái sự đau đớn của cái việc mà phải gạt bỏ cái sự keo kiết bủn xỉn. Và quý vị trải qua được như vậy thì sẽ đạt được cái sự an lạc. Chính vì vậy là cái này là ngoài lề thôi. Người Phật Phật tử ở bên Đại Thừa họ thông minh lắm. Họ biết là họ biết là loại bỏ bỏ cái sự keo kiệt bủn xỉn khó lắm, rồi biết là quý vị rất rất là biết là quý vị không có nhận không có sự kiên nhẫn, rồi tu tinh tấn thì tinh tấn tạo ra những cái nghiệp nghiệp xấu, tại vì cái cuộc sống này nó có nhiều cái để mà hưởng thụ, người làm cái người ác á, thì tốt hơn, vui vẻ hơn nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi dạy cho quý vị bốn cái ba la mật đó để mà giúp cho cái cuộc sống của quý vị nó tốt hơn. Thành ra là bây giờ thầy mới hiểu được là tại sao chúng tôi dạy quý vị cái thiền. Tại vì những người mà theo theo cái reset đó, cái công thức đó mà tu. Rồi bây giờ quý vị tu bốn cái đó, rồi quý vị tới đây tu. Thì quý vị đã tu bốn cái rồi, thành ra là rất là dễ để mà giúp cho quý vị tăng trưởng cái thiền định. Cái này nó thông minh dễ sợ, tài dễ sợ, chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới có thôi. Những cái nhà thiên tài, bộ óc thiên tài mới mới có được như vậy. Quý vị cần phải bố thí đủ, rồi quý vị phải trì giới đủ, quý vị phải có nhẫn nhục đủ, quý vị phải có tinh tấn đủ, thì lúc đó thì là những cái người đệ tử của Ngài mới có thể đắc được giác ngộ. Cái này thiên tài dễ sợ, thầy thấy được rồi, mà thầy mới thấy wow, thông minh dễ sợ, cái người tàu rất là tàu, tại vì họ rất là thông minh, nên quý vị cần phải thông minh hơn họ nữa. Cái này chậm quá, internet mau mau hết thời gian rồi. Có một cái câu hỏi, 1 phút nữa thôi, là cái lạc này của cái thiền định này có phải là nó tốt hơn nhiều so với cái lạc của cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn hay không? Chắc chắn là như vậy, quý vị sẽ thấy an lạc dễ sợ. Và tự nhiên nếu mà quý vị có cái định lực thì cái nằm cái sâu sâu á, là nó sẽ xảy ra đồng thời. Tại vì cái cách mà chúng tôi huấn luyện cho quý vị có thiền định thì quý vị sẽ có cái trí huệ bát nhã xảy ra cùng một lúc, nhanh lắm, thấy không, tuyệt vời không? Cái đó là cái ba la mật thứ sáu. Thầy giống như là thầy đã hứa, thầy xong trong trong đúng giờ. Xin cảm ơn quý vị. Lần tới là tấm 300. Ngày mai là tấm 300. Xin chào.